Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 vừa qua đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm xâm hại trẻ em. Lực lượng công an các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em, góp phần tạo niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và tương lai của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng. Xâm hại trẻ em tiếp tục là nỗi lo lớn của các bậc phụ huynh, là vấn nạn nhức nhối đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, một trong những yếu tố then chốt giúp công tác phòng chống xâm hại trẻ em có bước tiến là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Năm 2024, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống mua bán người sửa đổi và luật tư pháp người chưa thành niên. Những văn bản pháp luật này không chỉ củng cố hành lang pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong việc điều tra xử lý tội phạm liên quan đến trẻ em. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp liên bộ số 01 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 cũng được triển khai mạnh mẽ, góp phần ngăn chặn tình trạng trẻ em bị lợi dụng bóc lột, đặc biệt là trong các ngành nghề có nguy cơ cao như lao động nặng nhọc, độc hại. Năm 2024, toàn quốc đã khởi tố 2.361 vụ án xâm hại trẻ em với 2.931 đối tượng bị xử lý. Trong đó, các vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.927 vụ, liên quan đến 2.106 đối tượng và 1.960 nạn nhân. So với năm 2023, số vụ án đã giảm 5,5%, cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng. Tại tỉnh Bình Định, theo số liệu thống kê, năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 45 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 47 đối tượng và 45 nạn nhân là trẻ em. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã khởi tố điều tra 35 vụ với 35 bị can. Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em đa dạng về lứa tuổi, thành phần xã hội, phần lớn trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế, ham muốn dục vọng. Một số các ý thức xem thường pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục và các truyền thống tốt đẹp của gia đình xã hội. Thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thường lợi dụng sự quen biết từ trước với nạn nhân, tiếp cận để lôi kéo dụ dỗ khi cha mẹ hoặc người thân của các em vắng nhà để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Các đối tượng thường đe dọa, khống chế nạn nhân không được nói cho gia đình biết. Có một số trường hợp nạn nhân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, ít quan tâm chăm sóc nên các em dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, có những trường hợp gia đình nạn nhân có tâm lý e ngại, mặc cảm tự ti, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự cuộc sống gia đình nên không trình báo với cơ quan chức năng mà giấu giếm bỏ qua hoặc tự thỏa thuận thương lượng với gia đình của đối tượng phạm tội. Có thể thấy, tình hình xâm hại trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Tính bình quân, mỗi tháng cả nước xảy ra gần 161 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong gia đình hoặc do người quen biết gây ra chiếm hơn 60% số vụ. Đáng lo là hiện có nhiều vụ việc trẻ em bị bạo lực, bạo hành do người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có giấy phép và không có giấy phép, với số lượng trẻ em được chăm sóc vượt quá số lượng quy định. Một trong những vấn đề nổi cộm trong năm 2024 là sự gia tăng của tội phạm lợi dụng mạng xã hội để xâm hại trẻ em. Toàn quốc ghi nhận 381 vụ việc, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Điển hình là vụ việc tại tỉnh Lai Châu, khi lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức trình diễn khiêu dâm trực tuyến với sự tham gia của trẻ em. Các đối tượng này đã dụ dỗ trẻ em tham gia livestream khiêu dâm trên ứng dụng QQ Live của Trung Quốc, với mức thù lao mỗi người 200.000 đồng một giờ. Ngoài ra, tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi vẫn xảy ra 20 vụ, 75 đối tượng, xâm hại 53 trẻ em, chiếm 0,8% số vụ. Phát hiện vụ việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Theo đánh giá của Bộ Công an, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác phòng ngừa và xử lý tội phạm xâm hại trẻ em vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là tình trạng lợi dụng mạng xã hội để xâm hại trẻ em. Do vậy, trong năm 2025 này, ngành công an sẽ triển khai mạnh mẽ công tác phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng, theo quyết định 830 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Kết nối và huy động chuyên gia công nghệ tin học, tình nguyện viên mạng lưới ứng cứu trẻ em trên không gian mạng, bóc gỡ cảnh báo tin bài trang web nội dung xấu ảnh hưởng đến trẻ em, kịp thời thông tin vụ việc xâm hại trẻ em. Mỗi vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, không những gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn để lại nhiều hệ lụy đau lòng cho bản thân nạn nhân và gia đình, tác động xấu đến tâm lý, sự phát triển bình thường của trẻ em. Chính vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, ngành công an khuyến cáo gia đình cần thường xuyên quan tâm quản lý giáo dục con em mình và trang bị những kỹ năng cần thiết tự phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục, đặc biệt là nguy cơ từ trên không gian mạng. Giữ mối liên hệ thường xuyên với nhà trường để theo dõi quản lý con em, kịp thời phát hiện các mối quan hệ nghi vấn liên quan đến tình cảm ngoài xã hội để uốn nắn dạy dỗ. Nếu không may trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục, thì gia đình, người thân, nhà trường phải trình báo cơ quan công an để xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Thông tư 29 về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 với nhiều điểm mới. Trong đó nổi bật là quy định không dạy thêm học thêm với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, muốn giải quyết tận gốc những tiêu cực xung quanh vấn đề dạy thêm học thêm, cần thay đổi cách kiểm tra, đánh giá. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, thông tư 29 về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2, với nhiều điểm mới đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Nhiều ý kiến ủng hộ tinh thần của thông tư khi đưa việc dạy thêm học thêm trở về đúng nghĩa tự nguyện, hướng tới việc không cần dạy thêm học thêm trong nhà trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các quy định trong thông tư dù khá trúng, nhưng đây có phải là liều thuốc duy nhất để giải quyết triệt để việc lạm dụng dạy thêm học thêm hay không? Bởi một trong những nguyên nhân chính khiến học thêm vẫn tồn tại chính là áp lực từ các kỳ thi. Cùng với đó, chương trình học vẫn nhồi nhét đủ kiến thức hàn lâm, thiếu thực tiễn, thì dù cơ quan quản lý cấm thì việc dạy thêm học thêm cũng sẽ biến tướng. Để quản lý hiệu quả việc dạy thêm học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các quy định cụ thể để quản lý việc dạy thêm học thêm như nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy của giáo viên, trách nhiệm của nhà giáo, phát huy năng lực tự học của học sinh. Đối với công tác kiểm tra đánh giá thi tuyển sinh phải phù hợp với nội dung yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Không ra đề ngoài nội dung chương trình để đảm bảo học sinh học theo đúng chương trình, không cần học thêm vẫn sẽ vượt qua các kỳ kiểm tra tuyển sinh. Cần có đủ trường học để đảm bảo công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, tăng số trường, lớp dạy học 2 buổi một ngày. Đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự trọng của giáo viên để nói không với dạy thêm không đúng quy định. vận động phụ huynh đồng thuận ủng hộ các giải pháp quản lý hoạt động dạy thêm học thêm nhằm đảm bảo quyền lợi và sự phát triển toàn diện của học sinh. Ngoài ra, để đảm bảo đời sống cho nhà giáo, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tham mưu các chính sách cho nhà giáo, trong đó có dự án luật nhà giáo. Nếu được Quốc hội thông qua trong thời gian tới, cũng sẽ mang lại những chính sách đãi ngộ tích cực. Theo các chuyên gia giáo dục, một trong những nguyên nhân chính khiến học thêm vẫn tồn tại chính là áp lực từ các kỳ thi. Việc tuyển sinh vào trung học phổ thông, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ chọi cao tại các thành phố, khiến nhiều gia đình phải chạy đua tìm suất vào trường công lập. Khi tỷ lệ cạnh tranh cao 1 chọi 5 hoặc 1 chọi 2, nhiều học sinh không có cơ hội vào trường công nếu không có học bạ tốt và lực học vững vàng. Chính vì mong muốn có suất vào trường công lập, nhiều học sinh phải đi học thêm, bởi chương trình giảng dạy trong nhà trường chủ yếu cung cấp kiến thức cơ bản. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, điều quan trọng nhất là làm sao nâng cao chất lượng dạy thật, học thật ngay tại trường để học sinh có đủ kiến thức tham gia lớp học tiếp theo và trải qua các kỳ thi mà không cần học thêm. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam nhìn nhận, việc dạy thêm học thêm đã có nhiều biến tướng, gây không ít bức xúc cho xã hội. Nguyên nhân một phần đến từ việc giáo viên chưa thể sống được bằng đồng lương nên có tình trạng chân trong, chân ngoài. Khi thu nhập giáo viên đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, dạy thêm sẽ không còn là nhu cầu bức thiết. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo thực sự phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Theo ông Lâm, cần giải quyết tận gốc những vấn đề này, chứ không phải cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình, nhưng lại cho phép học thêm dạy thêm ở ngoài nhà trường. Cha mẹ cần đồng hành với con, với giáo viên và nhà trường trong việc hình thành thói quen tự học cho con, không nôn nóng chạy theo điểm số và thành tích, bởi suy cho cùng, kỹ năng tự học mới là yếu tố quan trọng, cần thiết đối với các em trên hành trình học tập suốt đời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau. Sau đây là tin không khí lạnh tăng cường khu vực tỉnh Bình Định. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trên đất liền, khoảng gần sáng mai 23 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C, vùng núi 18 đến 20 độ C. Trên biển từ đêm mai 23 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Bình Định có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.